Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Bộ Y tế tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức tiếp xúc với mặt trận và các tổ chức thành viên sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Ban Nội chính tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành nội chính Đảng. Cũng trong chương trình, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai có bài ghi nhận về vai trò đồng hành của các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai trong chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Tiếp đó là bài đề cập hiệu quả từ việc thay đổi tư duy canh tác cà phê của bà con nông dân trong tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường sản xuất bền vững. Phóng sự phản ảnh hiệu quả của mô hình từ sinh kế đến cơ sở giảm nghèo bền vững, tạo động lực để người dân vươn lên thay đổi nếp nghĩ cách làm, xây dựng cuộc sống ấm no, ổn định sẽ được giới thiệu trong phần cuối chương trình thời sự hôm nay. Bây giờ là nội dung chương trình.
Chiều ngày 29 tháng 12, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025, định hướng công tác nhiệm kỳ 2026-2030 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội nghị là dịp quan trọng để toàn ngành y tế nhìn lại chặng đường 5 năm nhiều biến động thách thức, đặc biệt là giai đoạn ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi hệ thống y tế, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các nhiệm vụ chiến lược trong thời gian tới. Riêng trong năm 2025, toàn ngành y tế ước thực hiện đạt tất cả 3 chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ban hành 54 quyết định công bố thêm mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các thủ tục hành chính, hoàn thành thực thi 63 trên 69 thủ tục hành chính theo phương án phân cấp về địa phương, đạt tỷ lệ 91,3%. Đơn giản hóa giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư đối với tất cả 73 thủ tục hành chính đạt 100%. Đối với công tác khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã tập trung xây dựng các đề án chiến lược quan trọng của hệ thống khám bệnh chữa bệnh giai đoạn 2026-2030, trong đó có đề án phát triển du lịch y tế, đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện, đề án nâng cao năng lực chuyên môn hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành y tế năm 2025, đặc biệt trong bối cảnh thách thức dịch bệnh thiên tai và yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Năm 2026 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu toàn ngành y tế triển khai thực hiện tốt nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ, nhân viên y tế cần luôn giữ vững và phát huy phẩm chất, lương y như tự mẫu. Tiếp tục sắp xếp kiện toàn bộ máy y tế, đặc biệt y tế xã phường phù hợp với mô hình địa phương hai cấp. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý y tế, triển khai bệnh án điện tử, đồng bộ dữ liệu sức khỏe giữa các bệnh viện và cơ sở y tế, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đầu tư phát triển các phần mềm hỗ trợ bác sĩ trong công tác khám chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tin tưởng rằng toàn ngành y tế cũng như từng cán bộ, công chức, viên chức, y bác sĩ, nhân viên y tế sẽ đoàn kết hơn, quyết tâm hơn, nỗ lực hơn, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Cũng trong chiều 29 tháng 12, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức tiếp xúc với mặt trận và các tổ chức thành viên sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 15. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh, Siêu Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế và các đại biểu Quốc hội tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh thông tin về kết quả kỳ họp thứ 10 và hoạt động của các đại biểu trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 10, đồng thời kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh những vấn đề liên quan đến kinh tế xã hội của địa phương, như đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan quan tâm tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ công chức cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ hiệu quả công việc chuyên môn và công tác cải cách hành chính ở cơ sở, các cấp chính quyền tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, bảo đảm sức khỏe cho người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán. Có giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý vận hành các hồ thủy điện trong mùa mưa lũ, bảo đảm việc cắt lũ an toàn cho vùng hạ du, xem xét cân đối ngân sách để giảm mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh. Ngoài ra, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc tăng cường quản lý thông tin trên không gian mạng, kịp thời ngăn chặn thông tin xấu độc, thông tin xuyên tạc và các hành vi lừa đảo trên mạng, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước đã thông tin đến cử tri về tình hình kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian qua và trực tiếp trao đổi làm rõ các kiến nghị cụ thể của cử tri tỉnh Gia Lai. Trong đó, đối với kiến nghị về phân cấp phân quyền trong giải quyết công việc ở cấp xã, Phó Thủ tướng đề nghị địa phương theo sát thực tiễn, kịp thời đánh giá tổng hợp những khó khăn vướng mắc, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các bộ ngành liên quan xem xét xử lý. Về công tác quản lý không gian mạng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bên cạnh việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là tình trạng lừa đảo trên mạng, cần tăng cường các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh. Những ý kiến kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định trong thời gian tới. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước cảm ơn cử tri tỉnh Gia Lai đã luôn đồng hành ủng hộ và đóng góp quan trọng vào hoạt động hiệu quả của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.
Ban Nội chính tỉnh ủy Gia Lai chiều 29 tháng 12 đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành nội chính đảng, ngày 5 tháng 1 năm 1966, ngày 5 tháng 1 năm 2026. Dự tọa đàm có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện Ban Nội chính Trung ương cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và đội ngũ cán bộ công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy qua các thời kỳ. Cách đây vừa tròn 50 năm, ngày 5 tháng 1 năm 1966, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết số 133 thành lập Ban Pháp chế Trung ương, sau này là Ban Nội chính Trung ương. Kể từ đó đến nay, ngày 5 tháng 1 hàng năm được lấy là ngày truyền thống của ngành nội chính đảng. Trong chặng đường vẻ vang 60 năm xây dựng và trưởng thành, dù có nhiều biến động thay đổi về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cho phù hợp với thực tiễn trong từng giai đoạn cách mạng, song ngành nội chính đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từng bước trưởng thành phát triển và đã khung đúc nên truyền thống vẻ vang, trung thành, liêm chính, bản lĩnh, tận tụy. Đồng hành với dòng chảy lịch sử, Ban Nội chính tỉnh ủy Gia Lai luôn phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào xây dựng đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, ổn định tình hình an ninh chính trị, quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Phát biểu tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Nội chính tỉnh ủy thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và cải cách tư pháp tiếp tục được Trung ương Đảng xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Do đó, đề nghị ngành nội chính đảng của tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, bám sát thực tiễn, chủ động sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy cấp tỉnh trên lĩnh vực được giao trong bối cảnh tình hình mới. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tích cực tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực tỉnh theo dõi chỉ đạo. Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng với truyền thống vẻ vang qua 60 năm xây dựng và phát triển, ngành nội chính Đảng tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra. Dịp này, 6 đồng chí có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của ngành nội chính Đảng của tỉnh Gia Lai được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp nội chính Đảng của Ban Nội chính Trung ương.
Cũng trong chiều 29 tháng 12, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Xây dựng Đào Văn Tiến đã trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương. Tại chương trình, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Xây dựng Đào Văn Tiến đã trao 1 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần giúp người dân sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất, đồng thời chia sẻ với những khó khăn mất mát mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai đang phải đối mặt do ảnh hưởng của 2 đợt bão lũ kép. Đánh giá cao sự chủ động nỗ lực của địa phương trong công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng chí Đào Văn Tiến tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ ngành trung ương cùng tinh thần đoàn kết của chính quyền và nhân dân địa phương, tỉnh Gia Lai sẽ sớm vượt qua khó khăn phục hồi sau thiên tai và tiếp tục phát triển bền vững. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của Bộ Xây dựng đối với nhân dân Gia Lai, đồng thời thông tin khái quát về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn. Theo đó, sau bão lũ, tỉnh đã tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống, trong đó chú trọng xây dựng nhà ở và các khu tái định cư cho các hộ dân vùng bị ảnh hưởng. Hiện nay, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh triển khai chiến dịch Quang Trung nhằm bảo đảm chỗ ở ổn định cho người dân. Đối với nguồn kinh phí hỗ trợ của Bộ Xây dựng, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng định tỉnh sẽ sử dụng đúng mục đích, kịp thời hỗ trợ người dân sớm ổn định đời sống sau thiên tai.
Ngày 28 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 2814 bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho 34 địa phương để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và Tết Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho các địa phương số tiền là hơn 2.513 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 được bổ sung theo nghị quyết số 265 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội. Trong đó, tỉnh Gia Lai được bổ sung gần 95 tỷ đồng để tặng quà cho 237.214 người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội, không bao gồm đối tượng nhận chăm sóc nuôi dưỡng. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế theo chức năng nhiệm vụ được giao và Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố được giao bổ sung kinh phí, chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất kiến nghị, quản lý sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí bổ sung theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và Nghị quyết số 418 ngày 28 tháng 12 năm 2025, tổ chức tặng quà bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không để xảy ra thất thoát, lãng phí tiêu cực. Việc tặng quà hoàn thành chậm nhất trong ngày 31 tháng 12 này.
Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh vừa tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai đợt 2 năm 2025. Sau khi tổ tư vấn tiến hành thẩm định hồ sơ và kiểm tra các sản phẩm tại từng cơ sở đủ điều kiện tham gia đánh giá đợt này, các thành viên hội đồng đã chấm điểm và phân hạng các sản phẩm, đóng góp nhiều ý kiến thuyết phục, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện nội dung giới thiệu từng sản phẩm OCOP, nhất là thông tin rõ ràng về chất lượng, cũng như đa dạng hóa mẫu mã, bao bì phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Kết quả, trong tổng số 26 sản phẩm của 12 chủ thể, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thống nhất đề nghị Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP trung ương xếp hạng OCOP 5 sao đối với 2 sản phẩm bao gồm hạt điều răng củi Hải Bình và hạt điều tỏi ớt của Công ty Cổ phần Hạt điều Hải Bình Gia Lai. 6 sản phẩm được Hội đồng xếp hạng OCOP 4 sao bao gồm mật bánh tổ của Hợp tác xã mật ông Phương Di Pi thuộc xã Gào, các sản phẩm chả cá cắn mỏng, chả giò cuộn cá, chả cá chiên, cá viên chiên, chả cá hấp của hộ kinh doanh chả cá Thanh Vân 2 thuộc phường Quy Nhân Đông, còn lại 18 sản phẩm được hội đồng xếp hạng OCOP 3 sao. Như vậy, qua 2 đợt đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2025, tỉnh Gia Lai có thêm 5 sản phẩm tiềm năng OCOP 5 sao, 10 sản phẩm đạt OCOP 4 sao và 39 sản phẩm đạt OCOP 3 sao.
Chiều ngày 29 tháng 12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao nguyên Con Hà Nừng. Trong năm 2025, công tác quản lý bảo tồn và phát triển Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao nguyên Con Hà Nừng được triển khai đồng bộ quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Diện tích rừng tự nhiên trong khu dự trữ sinh quyển cơ bản được giữ vững, không để xảy ra các vụ phá rừng, cháy rừng nghiêm trọng gây thiệt hại tài nguyên. Các lực lượng chức năng duy trì thường xuyên hoạt động tuần tra, kiểm tra, truy quét và phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là trong mùa khô. Việc ứng dụng khoa học công nghệ được đẩy mạnh với các công cụ như phần mềm Smart, hệ thống GIS, bẫy ảnh và thiết bị bay không người lái, qua đó nâng cao hiệu quả giám sát quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học. Công tác bảo tồn đa dạng sinh học đạt nhiều kết quả tích cực. Các chương trình giám sát sinh thái được triển khai đúng quy định, hoạt động cứu hộ, chăm sóc và tái thả động vật hoang dã được thực hiện chặt chẽ. Công tác bảo tồn nguồn gen các loài cây bản địa, phục hồi hệ sinh thái rừng tiếp tục được quan tâm. Nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững khu dự trữ sinh quyển được triển khai, tạo nền tảng khoa học cho công tác quản lý lâu dài. Đặc biệt trong năm, nhiều tổ chức chuyên gia trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý và phát triển sinh kế cho cộng đồng vùng đệm. Hoạt động du lịch sinh thái bước đầu được triển khai theo đúng định hướng, góp phần quảng bá giá trị khu dự trữ sinh quyển thế giới và tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Bước sang năm 2026, Ban Quản lý Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cao nguyên Con Hà Nừng xác định tiếp tục đẩy mạnh số hóa công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển sinh kế gắn với du lịch sinh thái, kinh tế sinh thái, tăng cường nghiên cứu khoa học, truyền thông và hợp tác nhằm bảo vệ bền vững danh hiệu Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm lấy người lao động làm trung tâm, sau khi sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình hoạt động mới, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã chủ động thích ứng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động, ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2023-2025 của nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn tỉnh Gia Lai đã huy động hiệu quả nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa để tổ chức thăm hỏi tặng quà, hỗ trợ gần 450.000 lượt đoàn viên người lao động với tổng kinh phí 186 tỷ đồng. Các chương trình Tết Sum Vầy Tháng Công Nhân tiếp tục được duy trì và ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ đoàn viên bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tổ chức chuyến xe nghĩa tình, chợ Tết công đoàn, thăm hỏi chúc Tết đoàn viên làm việc xuyên Tết. Đặc biệt, công tác chăm lo nhà ở cho đoàn viên khó khăn được quan tâm với 142 căn nhà mái ấm công đoàn, nhà nhân ái được xây dựng, sửa chữa, tổng giá trị hỗ trợ hơn 6,1 tỷ đồng. Công đoàn còn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp. Việc ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể đã mang lại lợi ích thiết thực cho cả doanh nghiệp và người lao động. Ông Chế Thanh Hưng, giám đốc công ty cổ phần Việt Úc Bình Định ở xã Phù Mỹ Đông cho hay.
Khi mà ký thỏa ước lao động tập thể giữa công ty, công đoàn cũng như là các cộng sự của công ty thì nó đem lại cái lợi ích rất to lớn. Thứ nhất, tăng cao được cái hiệu quả sản xuất của công ty vì tất cả các cộng sự đều tin tưởng vào công ty và họ tập trung họ làm việc và từ đó nó mang lại cái hiệu quả lao động rất là cao và làm cho cái thu nhập của anh em ngày càng tăng lên.
Tại nhiều doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đã thực sự trở thành cầu nối tin cậy giữa người lao động và người sử dụng lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên. Ông Võ Minh Thức, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Xây lắp Điện Tuy Phước, xã Tuy Phước cho biết.
Bản thân tôi sẽ tiếp thu cái ý kiến của người lao động đó. Những cái việc gì mình giải quyết được thì mình giải quyết. Còn những cái việc gì họ kiến nghị mà mình ngoài phần những nhiệm vụ mà của người công đoàn mình phải báo cáo với giám đốc để mình cùng phối hợp thực hiện cho người lao động.
Công tác đối thoại theo thực hiện quy chế dân chủ thường xuyên để mà giám sát kiểm tra quá trình thực hiện như là thỏa ước lao động thở, các chế độ chính sách đối với người lao động và công khai, minh bạch, lương, thưởng thì cũng đảm bảo cho người lao động.
Công tác phát triển đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở tiếp tục được chú trọng. toàn tỉnh đã thành lập mới 225 công đoàn cơ sở và 17 công đoàn xã phường, kết nạp gần 29.400 đoàn viên. Hiện nay Gia Lai có hơn 1.000 công đoàn cơ sở với hơn 80.000 đoàn viên. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được đẩy mạnh, nổi bật là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên người lao động tham gia với hơn 16.500 sáng kiến đề tài, làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Nhiều sáng kiến tiêu biểu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận tôn vinh. Với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đổi mới phát triển, nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai đề ra 12 nhóm chỉ tiêu hàng năm, 3 chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ, đồng thời xác định 3 khâu đột phá và 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Nói về vấn đề này, ông Hà Duy Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai thông tin.
Mục tiêu của nhiệm kỳ tới, chúng tôi xác định phát động chương trình phong trào đó là 3 chăm lo, chăm lo nguyện vọng, chăm lo an toàn vệ sinh lao động và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đồng thời với đó, tăng cường các cái hoạt động để mà tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn kiêm nhiệm. Hiện nay, nhiều đồng chí là cán bộ công đoàn ở cơ sở rất mới và chưa nắm bắt, chưa có nhiều kỹ năng trong công tác thương lượng, đối thoại, cũng như là ứng phó và xử lý các cái tình huống tranh chấp lao động xảy ra tại cơ sở, tại các doanh nghiệp. Đây có thể nói rằng một trong những cái khó khăn mà chúng tôi từng bước để chúng tôi tập huấn bồi dưỡng chuyên sâu.
Với những định hướng giải pháp đồng bộ và sự quyết tâm của cả hệ thống tổ chức, Công đoàn tỉnh Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên người lao động, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.
Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về vai trò đồng hành của các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai trong chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Thưa quý vị và các bạn, trước đây, việc canh tác cà phê của nông dân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, bón phân theo thói quen, thậm chí bón càng nhiều càng yên tâm. Tuy nhiên, khi tham gia mô hình canh tác cà phê thông minh, không ít nông dân đã dần thay đổi tư duy sản xuất, chuyển sang bón phân đúng thời điểm, chú trọng nuôi đất để vườn cà phê phát triển bền vững. Phóng sự thay đổi tư duy canh tác góp phần bảo vệ môi trường sản xuất bền vững của phóng viên Ngọc Hằng sau đây đề cập cụ thể hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, vừa kết thúc vụ thu hoạch, ông Lê Thanh Trí ở xã Con Gang, tỉnh Gia Lai lại tất bật chuẩn bị cho giai đoạn chăm sóc vườn cà phê. Nếu như trước đây việc bón phân chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, thì nay cách làm ấy đã dần thay đổi khi ông tham gia mô hình canh tác cà phê thông minh. Gắn bó nhiều năm với cây cà phê, ông Lê Thanh Trí dần nhận ra hiệu quả không nằm ở bón phân nhiều hay ít, mà quan trọng là bón có đúng cách, đúng thời điểm hay không. Ông Lê Thanh Trí nói.
Hồi xưa mình nghĩ là bón nhiều phân thì cây nó sẽ tốt, nhưng mà bây giờ thì mình hiểu hơn một xíu nữa là chẳng hạn như là bón nó đúng theo cái thời kỳ mà cây nó cần, dinh dưỡng mình cung cấp cho nó cây nó cần cái lúc nó cần thiết nhất là lúc đó phải cần có, còn lúc nào chưa cần thì mình không nên bón để nó chống lãng phí, với lại mình phải là nuôi cho đất, mình khai thác từ đất ra thì mình phải nuôi cho đất nó bền vững và nó khỏe hơn thì cái cây nó mới được bền vững và nó sống tốt hơn.
Từ nhận thức ấy, ông Lê Thanh Trí đã tham gia chương trình canh tác cà phê thông minh. Trong 2 năm thực hiện mô hình, ông được các kỹ sư nông nghiệp trực tiếp hướng dẫn quy trình chăm sóc vườn cây theo từng giai đoạn sinh trưởng, từ cải tạo đất, cân đối dinh dưỡng đến cách bón phân phù hợp với từng thời điểm. Nhờ đó, việc canh tác cà phê dần đi vào nề nếp khoa học hơn. Điều ông Lê Thanh Trí tâm đắc nhất khi tham gia mô hình là được hướng dẫn cụ thể từng giai đoạn chăm sóc vườn cây. Ông Lê Thanh Trí chia sẻ.
Sau khi mà tham gia cái mô hình canh tác cà phê thông minh thì mình được học hỏi nhiều hơn. Mình bón như thế nào cho nó vừa đủ. Bên kỹ thuật thì có đưa cho mình cái quy trình bón nó rõ ràng. Nói chung là theo quy trình thì mình áp dụng theo thì mình thấy nó có hiệu quả hơn. Cái cành thì mình thấy hiện tại thì cái cành nó dự trữ qua sang năm, cành dự trữ thì nó có. Thấy nó cũng tương đối là mình có niềm vui. Hy vọng là năm tới nó sẽ được hơn.
Thực tế cho thấy khi bón phân đúng thời điểm kết hợp nuôi dưỡng đất hợp lý, cây cà phê sinh trưởng tốt hơn, lá xanh lâu, sức sống ổn định và tạo tiền đề cho những vụ mùa lâu dài. Theo tiến sĩ Phạm Công Trí, chuyên gia cảnh quan bền vững, Việc thay đổi tư duy canh tác của nông dân chính là yếu tố quyết định để các mô hình sản xuất bền vững phát huy hiệu quả. Tiến sĩ Phạm Công Trí thông tin.
Trong chương trình canh tác cà phê thông minh, thứ hết là chúng ta làm cho đất khỏe và cây khỏe. Chúng tôi luôn luôn là khuyến khích nông dân và hướng dẫn, trong đó đã đúc kết thành quy trình là chúng ta giữ cái tầng phủ mặt. Thì như vậy thì chúng ta thấy rằng dưới cái lớp thảm phủ đó, đất nó khá là tươi xốp nè và rễ nó tốt. Và với cái thảm phủ như vậy, khi người nông dân tưới nước thì nó tránh được các hiện tượng là dí dẻ, rồi nó cũng lâu khô hơn. Một trong những cái giải pháp rất quan trọng là chúng ta tưới vừa đủ, tưới tiết kiệm theo nhu cầu của cây và đất. Chúng ta càng tưới tiết kiệm thì cái rễ cây cà phê nó càng phát triển vì nó đỡ, nó thích ứng với cái lượng nước. Rồi khi chúng ta tưới tiết kiệm thì cái cây cà phê nó được càng vừa phải, và trong mùa khô như vậy thì nó không bị mất sức do cái tác động của cái yếu tố bất lợi.
Từ câu chuyện của nông dân Lê Thanh Trí có thể thấy canh tác cà phê bền vững là thay đổi tư duy sản xuất, bón phân đúng lúc, đúng nhu cầu của cây, đồng thời chú trọng nuôi đất khỏe, giữ ẩm và tiết kiệm tài nguyên. Chính là nền tảng để cây cà phê sinh trưởng ổn định, nâng cao năng suất và thích ứng với biến đổi khí hậu lâu dài.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài đề cập hiệu quả từ việc thay đổi tư duy canh tác cà phê của bà con nông dân trong tỉnh, góp phần bảo vệ môi trường sản xuất bền vững.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ các mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số là một trong những cách làm hiệu quả được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai triển khai trong thời gian vừa qua. Với quan điểm trao cần câu hơn trao con cá, nguồn hỗ trợ đã tiếp sức tạo động lực để người dân vươn lên thay đổi nếp nghĩ cách làm, xây dựng cuộc sống ấm no, ổn định. Phóng sự từ mô hình sinh kế đến cơ sở giảm nghèo bền vững của phóng viên Thanh Vui phản ánh rõ hơn về hiệu quả của mô hình này. Chúng ta cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, gia đình chị Hờ Thăng ở làng Gia Lăng, phường Hội Phú được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tặng một cặp bò giống, là tài sản lớn nhất từ trước đến nay. Chính vì thế, vợ chồng chị đã cố gắng đầu tư chăm sóc tăng đàn. Thời điểm cao nhất, gia đình chị Hờ Thăng có đến 8 con bò. Số tiền từ bán bò đã giúp gia đình chị có điều kiện trang trải cuộc sống, đặc biệt là đã thoát được cái nghèo đeo đẳng từ trước đến nay. Điều đáng quý hơn là khi kinh tế đã khá ổn định, gia đình chị đã quyết định tặng một con bò giống cho một hộ nghèo trong làng để cùng làm ăn, góp phần lan tỏa tinh thần quyết tâm vươn lên xóa đói giảm nghèo tại làng Gia Lăng. Chị Hờ Thăng phấn khởi cho biết.
Ủy ban phường tặng mình cặp bò, thì này bò sinh sản thì mình tặng lại hộ khác. Hộ nghèo khác, người ta cho mình thì mình cứ tăng lại cho người ta. Mình thoát nghèo, người ta cũng thoát nghèo. Mình phải cố gắng làm việc, mình không mong chờ người khác giúp mãi mình được. Mình phải cố gắng làm việc.
Không chỉ tập trung hỗ trợ sinh kế trong lĩnh vực chăn nuôi, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai còn chú trọng vận động người dân triển khai mô hình cải tạo vườn tạp. Những năm trước đây, nhiều người dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa biết cách tận dụng đất đai để tăng gia sản xuất. Sau khi được các tổ chức đoàn thể trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trực tiếp và tận tình hướng dẫn, hỗ trợ giống cây trồng, người dân đã biết cách trồng nhiều loại cây có giá trị kinh tế cao. Như gia đình bà Gióp ở làng Chút, xã Gia Hờ Rung đã tăng thu nhập hàng ngày nhờ mô hình trồng rau xen cây ăn trái. Bà Gióp chia sẻ. Vườn nhà tôi tuy rộng, nhưng trước đây không biết cải tạo để trồng trọt. Khi cán bộ đến bày cách hỗ trợ cây ăn trái, tôi đã biết cách vừa trồng cây ăn trái, vừa trồng rau xanh. Vừa có rau để bán hàng ngày, có thêm tiền, sau này lại có trái cây để ăn. Tôi rất cảm ơn Mặt trận đoàn thể. Từ hiệu quả của mô hình điểm hỗ trợ cây con giống, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập. Bà Trần Thị Thanh Tuyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú cho biết.
Chúng tôi cũng đã tập trung quan tâm đến những mô hình, ví dụ như là cải tạo vườn tạp, rồi hỗ trợ bò sinh sản, rồi xây dựng nhà cho hộ nghèo. Thì trong thời gian qua đối với địa bàn phường thì những cái hộ nghèo ở trên địa bàn phường nhận được sinh kế thì cơ bản là các cái hộ nghèo đều tích cực lao động sản xuất rồi chăm sóc tốt để mà có điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững. chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, hàng năm sẽ tích cực huy động các cái tổ chức cá nhân để làm sao vận động cái nguồn quỹ về nghèo cho nó được nhiều để mà quan tâm chăm lo đến các cái hộ nghèo, để rồi xây dựng các cái mô hình sinh kế để tạo điều kiện cho các cái hộ nghèo có điều kiện để mà phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững trong thời gian đến.
Những mô hình hỗ trợ sinh kế tại tỉnh Gia Lai đã và đang góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, bởi việc trao cần câu hơn trao con cá đã hỗ trợ nhiều hộ dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò chủ thể trong tổ chức sản xuất, từ đó nâng cao thu nhập cho gia đình. Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh hiệu quả của mô hình từ sinh kế đến cơ sở giảm nghèo bền vững, tạo động lực để người dân vươn lên thay đổi nếp nghĩ cách làm, xây dựng cuộc sống ấm no, ổn định. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Thanh Bê và kỹ thuật viên Tùng Tốt thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.